Đề lớn nghệ thuật và chính trị, tình yêu và phản bội. Mối tình Dylan Byers không kéo dài được lâu, một phần có lẽ vì Dylan không còn hứng thú với việc đóng góp cho cuộc đời, hay cũng có thể vì ông nghĩ rằng mình có thể đóng góp cho cuộc đời qua nghệ thuật hơn là qua chính trị. Dylan không để cho Byers lôi kéo mình vào đường chính trị, không phải là vì sợ nam tính của mình bị tổn thương, mặc dù có thể đây cũng là một phần lý do, nhưng bởi vì như ông nhắc đi nhắc lại trong tự truyện của mình, rằng ông không muốn mình là phát ngôn viên cho một mục tiêu nào cả. Ông viết, báo chí cứ gọi tôi là tiếng nói, là phát ngôn viên, là lương tâm của một thế hệ, thật là khôi hài. Những gì tôi làm là hát những bài hát rõ ràng và diễn tả những sự thật mới mẻ, thật hùng hồn. Byers đã thuyết phục Dylan lên hát với cô tại buổi diễu hành March on Washington năm 1963. Tuy nhiên, Dylan không bao giờ đi cùng với Byers vào các buổi hát phản đối chiến tranh, mặc dù Byers đã nhiều lần gian nài. Trong một bài có tên là To Bobby, gửi Bobby do cô sáng tác năm 1972, John Byers nói về chuyện cô và những người khác trong nhóm phản chiến muốn lôi kéo Dylan vào các hoạt động chính trị. Trong đoạn 2 của bài này, Byers hát And in a frenzy we tried to reach you with looks and letters we would beseech you. Và trong nỗi lo lắng cùng cực, chúng tôi tìm đến anh với cặp mắt gian nài và những thư từ cầu khẩn. Byers tiếp tục với những lời sau đây. Like these flowers at your door and scribbled notes about the war. We are only saying the time is short and there is work to do. And we are still marching in the streets with little victories and big defeats. But there is joy and there is hope and there's a place for you. And you have heard the voices in the night, Bobby. They're crying for you. See the children in the morning light, Bobby. They're dying. Như những đóa hoa để ngoài cửa phòng anh và những mảnh giấy nói về cuộc chiến, chúng tôi chỉ muốn nói chúng ta không còn nhiều thì giờ và còn nhiều việc phải làm. Chúng ta vẫn còn biểu tình ngoài đường với những thành công nhỏ và thất bại lớn, nhưng chúng ta có niềm vui, có hy vọng và có một chỗ cho anh. Và anh đã nghe những tiếng gọi trong đêm, Bobby, họ đang kêu gọi anh. Hãy nhìn những đứa trẻ trong ánh nắng ban mai. Bobby, chúng đang chết. Trẻ em đang chết ở đây, nhắm đến trẻ em đang chết vì chiến tranh tại Việt Nam. Như Bob Dylan, Trịnh Công Sơn cũng rất ngần ngại trong việc trở thành một phát ngôn viên, nhưng không ngần ngại bằng Bob Dylan. Có lẽ vì không giống như Dylan, ông đang chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh ngay trên đất nước mình. Giống như khi ông hát tình ca người mất trí, ông thương những người chết trận Plymouth, chết trên chiến khu D, chết ở Đồng Xoài, Hà Nội, A Sao. Ông không theo một phe phái nào, nhưng như bạn ông Bửu Chỉ đã nói, ông tình nguyện làm phát ngôn viên cho chủ nghĩa nhân đạo. Còn ngoài ra, ông không đại diện cho một ism nào cả, không phải Phật giáo, mặc dù ông là một Phật tử, không phải Cộng sản, mặc dù bạn bè ông đã tham gia phong trào cách mạng, và lẽ dĩ nhiên không phải chính quyền Sài Gòn, mặc dù ông có bạn trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bửu Chỉ nhận xét Trịnh Công Sơn luôn luôn làm theo mệnh lệnh của con tim. Theo Đặng Tiến, Trịnh Công Sơn mau chóng trở thành một hiện tượng vì mọi người thấy rằng ông không có một tham vọng chính trị nào cả. Trong khi đó, Byers lại đi theo tiếng gọi của hoạt động chính trị. Cô tự nguyện làm phát ngôn viên cho các phong trào chống chiến tranh, và có lẽ đây là lý do vì sao cô và Dylan chia tay. Đầu năm 1965, Dylan và Byers đi trình diễn tại các đại học miền đông nước Mỹ. Chuyến trình diễn này không mấy suôn sẻ. Dylan bắt đầu chán khung cảnh nghiêm trọng của nhạc folk và đang muốn chuyển sang một loại nhạc nhiều người gọi là folk rock, người khác lại gọi là rock and roll. Thay vì chơi đàn guitar thường, ông chuyển sang chơi guitar điện và thuê một ban nhạc đệm. Bayers không thích chút nào sự đổi hướng này và cô cũng rất bực mình khi Dylan từ chối không tham gia phong trào phản chiến. Trong cuốn tự truyện của mình, cô sợ Dylan sẽ trở thành vua rock, để lại mình cô là bà hoàng của hòa bình. Năm 1965, sự khác biệt giữa họ đã trở nên rõ ràng hơn. Bayers đã hỏi, điều gì đã khiến chúng ta khác nhau vậy? Dylan đáp một cách đơn giản rằng Bayers tin cô có thể làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn, trong khi Dylan tin rằng không ai có thể thay đổi được gì cả. Tuy nhiên mối tình này chấm dứt cũng vì những lý do tình cảm riêng tư chứ không phải chỉ vì chuyện bất đồng quan điểm về chính trị. Năm 1964, Dylan vẫn đi trình diễn với Bayers, nhưng cũng có một người tình là Sarah Lawrence, một người mẫu làm việc cho Playboy Club tại thành phố New York. Bayers không biết gì về mối tình giữa Dylan và Lawrence cho đến khi cô đi lưu diễn với Dylan ở Luân Đôn tháng 5 năm 1965. Bayers hy vọng Dylan sẽ mời cô lên sân khấu trình diễn chung ở Anh vì Dylan có nhiều người hâm mộ ở đó. Cô nghĩ vì cô đã mời Dylan trình diễn ở Mỹ, nơi cô có danh tiếng hơn, thì thế nào Dylan cũng sẽ trả ơn cô lần này. Tuy nhiên Dylan không đoái hoài gì đến Bayers. Vào cuối chuyến lưu diễn này, Lodes bay đến Luân Đôn để gặp Dylan. Bayers không hay biết gì, cô đến phòng khách sạn để tặng Dylan một món quà, một chiếc áo sơ mi Villa màu xanh. Khi Bayers gõ cửa, Lawrence là người mở cửa. Các mối quan hệ tình cảm với Bayers, Rotolo và Lawrence, người đã có 4 con với Dylan và một số phụ nữ khác nữa, không có gì đáng ngạc nhiên khi đã gây cảm hứng cho Dylan, cũng giống như nhiều người phụ nữ đã gây cảm hứng nơi Trịnh Công Sơn. Các bài hát phản kháng của Dylan về chiến tranh và về bất công xã hội làm ông nổi tiếng, như bài Blowing in the Wind và Times They Are Changing. Nhưng ông cũng viết nhiều bài tình ca, chứ chăng tình cảm. Các bài này tôi gọi là những bài tình ca cá nhân, gần giống như những bài tình ca của Trịnh Công Sơn. Đây là một đoạn trong bài You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Purple Clover, Queen Anne's Lace, Crimson Hair Across Your Face, You Could Make Me Cry If You Don't Know, Can't Remember What I Was Thinking Of, You Might Be Spoiling Me Too Much Love, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Bông cỏ ba lá tím, hoa Queen Anne's Lace, tóc đỏ che ngang mặt, em đâu biết đã có thể làm anh khóc. Anh không nhớ anh đã nghĩ gì, có lẽ em nuông chiều anh quá, em yêu, em sẽ làm anh cô đơn lúc em đi. Và đây là một đoạn khác từ If Not For You. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. Nếu không phải vì em thì bầu trời của anh sẽ rụng xuống, mưa cũng sẽ kéo về. Không có tình em, anh sẽ hoài bơ vơ, anh sẽ lạc đường nếu không phải vì em, và em biết đó là sự thật.
If not for you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor, I'd be sad and blue. If not for you, if not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light to shine through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. been nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I could hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you.
Mặc dù không được cao sang như lời của Trịnh Công Sơn, nhưng đề tài của hai bài này, vẻ đẹp của người yêu, nỗi buồn khi phải xa nhau, tình yêu xóa đi sự cô đơn và đem lại sự che chở, cũng là đề tài của nhiều tình ca của Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, Đài Linh cũng viết nhiều bài về phái đẹp mà trong đó không có một chút tình cảm nào, khiến cho ta khó có thể gọi những bài này là những bài tình ca. Kevin Crane và Abigail Levin giải thích rằng trong những bài này, cá nhân và chính trị đang vào nhau. Những ca khúc này chỉ trích một số phụ nữ vì những khuyết điểm của họ, chẳng hạn như việc họ sống một đời sống nông cạn, hoặc việc họ làm ra vẻ bề trên đối với những người địa vị thấp hơn mình, hoặc họ lầm tưởng rằng tiền tài vật chất có thể đem lại hạnh phúc. Shelton bảo rằng Dylan có thể sáng tạo ra một loại phản tình ca, một loại bài ca không mang chút tình cảm nào cả, trong đó người đàn ông trả thù những người đàn bà đã làm họ khổ sở, thất vọng hay hoang mang. Những nhà phê bình khác lại gọi những bài ca này là những bài ca phỉ báng. Tuy nhiên, trong những bài phản tình ca này, khó mà biết được Dylan muốn công kích phụ nữ hay chỉ dùng họ để ngụ ý đã kích xã hội Mỹ. Hai bài Like a Rolling Stone và She Belongs to Me là hai ví dụ tiêu biểu của những bài phản tình ca này. Bài đầu, một trong những bài nổi tiếng nhất của Dylan, bắt đầu với Once upon a time you dressed so fine, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call, say, beware dog, you are bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrawling for your next meal. Ngày xưa, có em tôi áo xiêm rực rỡ. Em ném tiền cho bọn bê tha khi em phú quý, phải không em? Nhiều người bảo, này búp bê, có ngày cô rơi đấy. Em tưởng bọn chúng chỉ nói chơi thôi. Em thường cười bất cứ ai vất vưởng ngoài đường. Giờ đây em chẳng còn lên giọng nữa. Giờ đây em cũng hết tự hào khi ngửa tay xin bữa ăn sắp tới. Trong phần điệp khúc, người kể chuyện hình như có vẻ rất thích thú trong việc hành hạ người đàn bà khi sa cơ lỡ bước, nên cứ nhắc đi nhắc lại. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào khi em chỉ có một mình em, không một mái nhà để trở về, như một kẻ hoàn toàn xa lạ, như một hòn đá đang lăn.
time, you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. School, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel? Direction, oh, a complete unknown, like a rolling stone. Ah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel? On the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Now he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible. trouble now. You got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel?
Bài kia, She Belongs to Me, thường được mọi người nghĩ Dylan muốn ám chỉ Byers, là một ví dụ khác của các bài phản tình ca này. Người đàn bà trong bài hát này không có gì là dễ thương cả. Dylan tả cô ta quá tự phụ, quá lạnh lùng và xa cách, và lại quá tự chủ, rõ ràng là không nhu mì, đủ để làm vừa lòng Dylan. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She wears an Egyptian ring that sparkles before the speaks.
Cô có tất cả những gì cô cần. Cô là một nghệ sĩ. Cô không nhìn lui. Cô đeo một chiếc nhẫn Ai Cập lóng lánh trước khi cô nói. Bài phản tình ca thứ ba, Just Like a Woman, đã bị chỉ trích là chống phụ nữ. Marion Meadow nhận xét: trong bài hát này, Dylan định nghĩa bản tính đàn bà là tham lam, giả dối, nhõng nhẽo và cuồng loạn. Sutton trái lại bảo rằng Dylan chỉ muốn nói đùa với một thành ngữ rất thông dụng của phái nam, thành ngữ họ dùng mỗi khi muốn ám chỉ người nào khó hiểu. Đàn bà ấy mà, just like a woman. Đây là điệp khúc mở đầu. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. And she ticks just like a woman. And she edges just like a woman. And she walks just like a woman. Yeah, but she breaks just like a little girl.
Không ai đau khổ tối nay khi tôi đứng ngoài mưa. Ai cũng biết nàng đã có nhiều áo mới. Nhưng gần đây tôi thấy những ruy băng và những nơ đã rơi xuống khỏi tóc nàng. Và nàng chiếm hữu như một người đàn bà. Và nàng đau đớn như một người đàn bà. Và nàng thức dậy như một người đàn bà. Ấy, nhưng rồi nàng dở òa như một đứa con nít.
Carvin và Levin cho rằng trong các bài phản tình ca, Dylan chỉ trích đàn bà nhưng thực sự là để công kích sự phù phiếm của xã hội hiện đại và xã hội tiêu thụ của đời sống đô thị. Họ nêu ra rằng hầu hết những người phụ nữ mà Dylan tán dương và hài lòng là những người sống ở miền đồng nội và không làm gì nhiều ngoài việc nằm ườn trên cái giường lớn có cái khung làm bằng đồng của anh ta. Đây là những gì người đàn bà trong các bài hát Lady, Lay, Nằm Xuống Đi Em, Girl From The North Country, Cô Gái Quê Miền Bắc, Sweet Thirst Like You, Người Yêu Như Em, và You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Em sẽ làm anh cô đơn lúc em đi. Đây là một cánh đồng quê trong bài You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Flowers on the hillside, blooming crazy. Crickets tonking back and forth in rhythm. Blue river running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time.
Hoa trên đồi điên cuồng nở rộ, dế gọi nhau như đánh dần nhau. Sông màu xanh biến trôi chậm rãi, tôi có thể ở bên em mãi mãi mà chẳng bao giờ biết đến thời gian.
Dylan không được vui như vậy trong những bài phản tình ca.
Dylan có thể dùng phụ nữ để tấn công một xã hội tiêu thụ, nhưng có một số trong những bài này không mang thông điệp chính trị nào mà lại rất cá nhân. Trong bài Ballad in Plain D, Dylan đã dùng những từ rất nặng nề để nói về Carla Rotolo, chị của Suze Rotolo, khi hai người còn bồ bịch với nhau. Ông gọi người chị của bạn gái mình là cô chị ký sinh trùng, a parasite sister, trong một câu trong bài hát. Và trong một đoạn khác, Dylan tả lại cảnh ông và Carla cãi vã nhau. Dưới bóng đèn trần trụi tường vôi rung rinh, chị của cô và tôi trong một cuộc đụng độ la mắng nhau. Beneath a bare light bulb, the plaster did pout. Her sister and I in a screaming battleground. Sus Rotolo nói với nhà báo Robert Shelton rằng bài này đã đi quá xa, có những điều mà không ai có thể đụng chạm tới, cho dù người đó có thể có bao nhiêu quyền hành đi nữa. Khó mà tưởng tượng được Trịnh Công Sơn viết một bài có ác ý như vậy, mặc dù Trịnh Công Sơn có thể có nhiều lý do để hằn học về phụ nữ hơn. Vào thập niên 1950, Trịnh Công Sơn yêu một cô người Huế tên Phương Thảo, em gái của hai người, anh mà Trịnh Công Sơn thường chơi nhạc cùng. Nhưng Phương Thảo bỏ Trịnh Công Sơn để lấy một ông trưởng khoa của trường đại học Huế. Trong một bài viết năm 1969, Trịnh Công Sơn nhắc đến cuộc tình không thành này và gọi đó là một thất vọng không lường được. Nhưng ông không trách cứ gì Phương Thảo. Những thất vọng như thế theo Trịnh Công Sơn rất thông thường tại Huế lúc bấy giờ. Bạn thân của Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, giải thích rằng các gia đình Huế thường chọn nơi môn đăng hộ đối để ý đến bằng cấp khi cưới hỏi cho con. Ca sĩ không được xếp hạng cao trong bậc thang xã hội, cho nên cha mẹ, những người có rất nhiều quyền hành đối với con cái, đều muốn gả con cho những người có địa vị cao hơn, và hồi đó các thiếu nữ trẻ khó lòng mà cưỡng lại được cha mẹ. Đầu những năm 60, Trịnh Công Sơn lại yêu một cô gái khác tên là Ngô Vũ Giao Ánh, cũng ở gần nhà ông tại Huế. Cho đến rất gần đây, trừ một số ít bạn rất thân, không mấy người biết đến mối tình này. Tuy nhiên vào năm 2011, cuốn sách Trịnh Công Sơn Thư Tình Gửi Một Người ra mắt công chúng, cùng lúc với ngày kỷ niệm 10 năm ngày Trịnh Công Sơn mất. Đây là tuyển tập hàng trăm bức thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Giao Ánh, và Giao Ánh đã lưu giữ hàng bao nhiêu năm, mặc dù đã lấy chồng và đã định cư ở Mỹ sau năm 1975. Phần lớn các bức thư này viết vào những năm 1964 và 1965, khi Trịnh Công Sơn dạy học ở Blau, một thị trấn ở vùng cao nguyên miền Trung, và Giao Ánh lúc đó ở Huế. Trịnh Công Sơn lúc này rất cô đơn ở Blau, nhớ thương bạn gái và đau buồn vì chiến tranh. Trịnh Công Sơn rót hết tình cảm của mình vào các bức thư tình và các bài ca. Một vài ca khúc nổi tiếng nhất của ông là những bài viết vào khoảng năm 1964-65 này, kể cả các bài trong tập ca khúc Da Vàng là các bài phản chiến đã bị kiểm duyệt. Rõ ràng là hai người đã yêu nhau, và mặc dù nguyên nhân chia tay không được rõ ràng lắm, nhưng có lẽ đây cũng là một trường hợp cha mẹ có dự định riêng cho con gái của họ. Một bức thư Trịnh Công Sơn viết cho Giao Ánh năm 1969 có nhắc đến việc mẹ Giao Ánh đến thăm nhà Trịnh Công Sơn ở Huế vào ngày 2 tháng 4 năm 1969. Hình như đây là lần mẹ Giao Ánh đến để báo cho Trịnh Công Sơn biết Giao Ánh sắp lấy một người khác. Trong thư gửi cho Giao Ánh sau lần viếng thăm này, Trịnh Công Sơn viết: "Khỏi phải ghi lại dông dài nơi đây những gì anh đã nghĩ suốt đêm qua. Anh chỉ muốn nói với Ánh một lần cuối lời thầm kín anh đã giữ lại trong anh bấy lâu. Đó là ước mơ anh được có Ánh bên cạnh để cùng đi với nhau dài lâu trên đời sống này. Bây giờ, mọi điều đã lỡ, ước mơ chỉ còn lại trong anh như một ngọn đèn không được đốt lên.